13. Lời khuyên song thân. Hộ niệm. Kính cha má, cuộc đời một người rất ngắn ngủi, thân này chỉ một thoáng qua là đi vào hư không, trở về cát bụi, làm sao mà tồn tại trường thọ qua thời gian. Người tuổi trẻ nhìn thấy cuộc đời 60-70 năm nữa tưởng là lâu lắm, nhưng khi tuổi xế chiều mà không tính trước chuyện thoát thân thì thật là một điều sơ sót đáng tội nghiệp. Ai mà không muốn người thân yêu ở mãi với ta? Nhưng khôn ngoan hơn một chút nữa thì suy tính cho cuộc sống tương lai dài lâu mới là người trí huệ, liễu ngộ rốt ráo. Hôm qua là ta, hôm nay là ta, và ngày mai cũng chính là ta. Xin cha má cẩn thận. Trong phần thư trước còn nói chuyện hồ niệm. Đây là một điều tối quan trọng cho một người muốn một đời này thoát khỏi địa ngục. Vì trước giờ mình không học Phật, không hiểu Phật, không biết đâu là đường giải thoát, cho nên danh từ hộ niệm mới nghe cảm thấy lạ. Còn người hiểu Phật Pháp rồi thì họ rất chú trọng và đặc biệt quan tâm. Hộ niệm cho người ra đi cần phải chuẩn bị về vấn đề tâm lý. Tâm lý của chính người ra đi, tâm lý của thân nhân con cái và người đến hộ niệm. Con xin nhắc đi nhắc lại với cha má là con người ai cũng có số phận cả. Ngoài những người tu hành đạt được đạo cao, từ họ có thể đi hay ở tùy ý, còn tất cả đều đã được đặt để bởi định mệnh sẵn. Hộ niệm hay không hộ niệm thì năm tháng ngày giờ ra đi vẫn đúng như theo định số, có thể thay đổi. Nói rõ thêm nữa, người không niệm Phật hoặc có niệm Phật cầu về Tây Phương thì ngày bỏ xác thân trần tục của họ cũng không thay đổi. Chỉ có khác nhau là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì lúc lâm chung được an nhiên tự tại, tâm hồn bình tĩnh sáng suốt, không đau đớn. Hoặc nếu có bị đau bệnh cũng được nhẹ đi rất nhiều. Đau bệnh là do nghiệp chướng của mình chưa phá nổi. Và sau cùng, cái quý báu nhất là được giảng sanh về thế giới cực lạc với Phật. Từ đó về sau, không còn sanh tử nữa, vĩnh viễn hưởng sự an lạc vui sướng. Ngày ngày nghe được pháp âm của Phật để chờ ngài viên mãn thành Phật. Phần thứ trước còn nói, hộ niệm có thể tự mình hộ cho mình hoặc nhờ người khác hộ cho mình. Tự hộ dành cho các người có công phu tu hành tốt, đã được từ sự nhất tâm bất loạn, có nghĩa là họ đã đạt được cảnh giới niệm bất niệm. Đại khái trong tâm luôn luôn có tiếng Phật hiệu, dù cho bên ngoài họ không niệm. Chính vì thời thời khắc khắc tâm họ đều niệm Phật, cho nên họ muốn giảng sanh là đi liền, sống chết tự tại. Tự hộ niệm còn được hiểu là người ra đi phải tin tưởng vững chắc vào pháp Phật, tự mình niệm Phật, tự mình cầu nguyện về nước Phật, chứ không phải ỷ vào người khác. Không phải thấy người ta tới hộ niệm cho mình là yên tâm nằm nghỉ để chờ chết. Một vấn đề khác nữa là người nào muốn giảng sanh về khỏi cực lạc của Phật thì không được sợ chết. Pháp môn niệm Phật được chư Phật, chư Tổ sư vinh xưng là tối thượng pháp môn. Người chí thành niệm Phật thì được bất bệnh, bất lão, bất tử. Còn bệnh, còn lão là tại vì tự mình còn có vấn đề. Giảng sanh không phải là chết, người niệm Phật lúc nào cũng ra đi trong lúc còn tỉnh táo, còn sống mà đi, cho nên gọi là bất tử. Còn sợ chết là chưa hiểu đạo. Người muốn giảng sanh thì không được lưỡng lự nửa đi nửa ở, không được bám víu vào cảnh thế gian. Còn lưỡng lự biến tiết thế gian là chưa tin Phật, là còn muốn tự đày đọa mình trong luân hồi khổ ải, là chưa thực sự muốn về Tây Phương. Hầu hết chúng sanh đời này vì chưa hiểu đạo cho nên không tha thiết việc giảng sanh hoặc hồ nghi kinh Phật, cho đó chỉ là điều nói khuếch đại để khuyến khích người ta làm lành lánh dữ mà thôi. Chính vì vậy mà ai cũng cứ nằm đó chờ người thân chết rồi tới chùa cầu siêu lấy lệ cho qua truông, để chứng tỏ với mọi người là mình có hiếu có nghĩa. Tất cả những sự việc này chỉ tạo được một chút xíu công đức mà thôi, nghĩa là khó có hy vọng cầu được siêu thoát vào thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Những người lòng còn tham luyến danh vọng, tiếng tăm luyến nhớ con cháu, rất khó được giảng sanh. Vì lúc lâm chung, tinh thần họ không tập trung vào câu A-di-đà Phật, quên lãng việc cầu sanh về Tây Phương. Cho nên dù có người hộ niệm đi nữa, họ cũng không thể tương ứng với điều kiện của Phật. Ngoài việc tự hộ niệm, hầu hết chúng ta không ai dám cả quyết là đã đạt được công phu nhất tâm bất loạn hoặc niệm Phật thành thục. Cho nên rất cần đến người khác như bà con thân nhân, những người biết niệm Phật đến hộ niệm cho mình để giúp mình giữ chánh niệm, bảo đảm khi ra đi mình niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi rời bỏ xác thân. Cô xin nhắc lại lời kinh tối quan trọng trong kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18. Đức Phật A-di-đà nói: Người nào trước khi lâm chung niệm được 10 câu danh hiệu của ta mà không được sanh về nước ta, ta thề không thành Phật, chỉ trừ những kẻ mang tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Đức Phật A-di-đà. Trong đó, tội phỉ báng pháp Phật nặng hơn và không cách nào cứu được. Vì đã phỉ báng, tức là không tin, mà không tin thì chắc chắn không bao giờ niệm Phật được. Còn bị tội ngũ nghịch nhưng không phỉ báng pháp Phật, nếu có cơ may niệm Phật được vẫn được cứu như thường. Nên nhớ, tội ngũ nghịch quả báo là địa ngục A Tỳ, nhưng niệm Phật A Di Đà có thể cứu được. Cái đạo lý này rất cao, có dịp sẽ trở lại. Cho nên pháp niệm Phật di diệu rất ư di diệu. Câu niệm A Di Đà Phật được gọi là vạn đức hồng danh, vô lượng công đức, vô lượng công năng không thể nào diễn tả được, bất khả tư nghị. Vì thế niệm Phật có sự thành tựu rất lớn. Mình niệm Phật cũng cần nên khuyên những người trong nhà cùng niệm Phật và giảng giải cho họ hiểu sự quý báu giải thoát để cùng được lợi ích và cùng giúp nhau trong giờ phút cuối cùng. Đó là sự yêu thương thành thực nhất. Thực tế, nên nhớ điều này, những người không hiểu đạo càng thương yêu nhau, họ càng gây nhiều điều quái quâm, đọa lạc cho nhau, nhiều cảnh thương tâm không tả xiết. Sự vô ý có thể làm nên những hành động đại nghịch bất hiếu. Vì sao vậy? Trong suốt cuộc đời 60-70 năm, dù có tu hành hay không, thì cái niệm cuối cùng của cuộc đời vẫn là quyết định con đường tái sanh. Ví dụ như chuyện cụ Triệu Vinh Phương giảng sanh năm 1999. Lúc đã ngồi, bà cụ muốn nằm xuống giường, người con gái nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống và lấy tấm khăn lót nhẹ dưới vai. Nhìn thấy trên mặt người con gái giọt nước mắt ướn ra và lăn nhẹ xuống má, nhưng cô ta không khóc thành tiếng mà vẫn tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Có đoạn người con trai của bà cầm hình Phật A Di Đà trước mặt dặn dò người mẹ niệm Phật, nhưng ông ta nghẹn ngào. Ngay lúc đó ông liền núp mặt ông ta sau tấm hình Phật, không dám cho mẹ thấy. Coi tí đó con mới thấy rằng cả gia đình bà cụ đều hiểu đạo Phật và làm đúng theo lời Phật dạy. Tại sao vậy? Vì chính cái niệm cuối cùng có thể quyết định hẳn tương lai của người ra đi. Hễ nảy ra một niệm sân giận đi vào địa ngục, một niệm tham lam đi vào ngạ quỷ, một chốc lát mê muội đi vào đường súc sanh ngay. Một niệm luyến nhớ con cháu, vì thấy do nước mắt của người con, có thể thay đổi hẳn tình thế. Thay vì về cực lạc, bà có thể tái sanh lại làm người hoặc bị đọa lạc vào đường khác. Nghĩa là chỉ cần một tí sơ ý cũng đủ làm oan uổng cả một đời tu hành, có thể dẫn tới khổ đau bá thiên vạn kiếp sau đó. Vì thế khi lâm chung mà con cái khóc kể, kêu réo ồn ào hoặc đụng chạm mạnh vào thân thể người đi sẽ làm xáo trộn về tâm lý và gây đau đớn cho thân thể, làm người ra đi rất dễ bị đọa lạc. Về thân thể người sắp ra đi đang ở vào thời điểm cực kỳ khó chịu, ở lúc tứ đại phân ly, họ có thể bị đau đớn kinh khủng khi bị đụng chạm. Cho nên sơ ý chỉ cần một sự chạm xúc bất cẩn cũng có thể đủ làm cho người bệnh đau đớn chịu không nổi. Nếu người thân vô ý cứ ôm giật níu kéo làm cho người ra đi đau quá, đâm ra sân nộ giận dữ, thì trong nháy mắt thần thức bị đọa vào địa ngục ngay. Do đó nếu không cần thiết lắm, đừng nên đụng chạm đến người bệnh. Nếu bất đắc dĩ cần giúp đỡ mình thì phải hết sức nhẹ nhàng mềm mại. Còn việc kêu réo khóc than kể lể những nỗi bi thương là điều tối kỵ, tuyệt đối phải bỏ. Nếu không chắc chắn sẽ làm cho người đi mất tự chủ, tâm hồn bị bấn loạn hoảng hốt hoặc bi lụy. Đang đứng giữa những cảnh giới lạ mà tâm hồn điên đảo rối loạn thì quan gia trái chủ sẽ lợi dụng cơ hội nhào vô hốt gọn linh hồn họ để đòi nợ trả thù. Nó tìm cách dìm thần thức người thân của ta vào các đường ác hiểm khó mà cứu thoát được. Ấy chính là vì quá thương mà hại người mình thương. Lương tâm thiện lành nhưng không có trí huệ có thể gây ra tội ác là như vậy. Chính vì những lý do này Người hiểu đạo không bao giờ dám làm một cử chỉ sơ hở vô ý nào gây dao động tâm hồn, làm thương tâm người đi. Nhất định phải nhớ, và nhớ kỹ điều này. Biết như vậy nhưng không dễ thực hiện, làm sao tránh được tình trạng này? Phải tin Phật, phải quyết tâm cứu độ người thân. Cụ thể ngày ngày khuyên nhau niệm Phật, giảng giải Phật pháp cho nhiều, để con cái và thân nhân trong gia đình hiểu đạo. Người đi hiểu đạo, người hộ niệm hiểu đạo, tâm tâm tương ưng, cùng nhau hướng về một hướng chuyên niệm Phật cầu giảng sanh, thì sự việc giảng sanh ắt thành. Gia đình nào mà có con cái thân nhân hiểu đạo là có cả một đại phước báo trên đời. Nên nhớ, người sắp ra đi, tinh thần nhiều lúc chao đảo, người hộ niệm phải hiểu ý, phải thành tâm niệm Phật và cầu Phật gia hộ. Chọn người thân nào yêu mến nhất kèm sát bên cạnh để an ủi, khích lệ, khuyên nhủ, nhắc nhở người đi cố gắng niệm Phật, tâm tâm luôn nghĩ về Phật A-di-đà và một lòng cầu sanh về Tây Phương với Phật. Phải củng cố niềm tin, ủng hộ tinh thần cho người ra đi. Ngoài ra tuyệt đối không xen bất cứ chuyện gì khác, tuyệt đối không để cho người ngoài chen vào hỏi thăm sức khỏe hay chúc lành, chúc bình phục gì cả. Nhất định chỉ có niệm Phật. Ngoài việc niệm Phật, tuyệt đối không cần đến bất cứ một hành động thương yêu, một câu nói đưa đẩy, một ý tưởng cầu an nào cả. Cứ việc những tâm niệm A-di-đà Phật và thành tâm cầu xin Phật đến tiếp dẫn, thì cái uy đức của danh hiệu Phật sẽ đánh dẹp tất cả mọi cảnh giới và quang minh của Phật A-di-đà sẽ xuất hiện để tiếp dẫn liền. Ông Châu Quảng Đại mấy năm trước ra đi trong trường hợp này. Một người chưa hề biết Phật là gì, đến cuối đời nhờ phúc đức có duyên may gặp người khuyên niệm Phật, ông chỉ niệm Phật và được hộ niệm 3 ngày đêm. Đức Phật A-di-đà hiện tiền tiếp dẫn. Trước khi buông bỏ xác thân, ông còn cảm ơn được mọi người. Tại sao ông ta đi dễ như vậy? Vì lòng tin đột xuất phát sinh vững mạnh, vì gia đình một lòng tin tưởng nguyện cầu, vì những người hộ niệm đều thành tâm thiện ý. Con người khi dồn vào đường cùng thường phát sinh những tâm linh mạnh kinh khủng. Tinh thần của ông ta dồn hết vào niềm tin Phật, lòng tin lên cao cực điểm, đã đánh dẹp tất cả chướng ngại và ngay tức khắc cảm ứng tới Phật quang. Nếu như lúc đó ông ta không tin tưởng, thì cho dù hàng ngàn người tới hộ niệm cũng khó thể nào thoát được. Nói đi nói lại, tính nguyện hành là pháp môn thành Phật. Trong đó lòng tin là đầu mối của tất cả vạn sự để đưa về cõi Phật. Thiếu lòng tin đành chịu thua. Cho nên hộ niệm có 2 yếu tố quan trọng. Một là người lâm chung có tin Phật hay không, có quyết tâm niệm Phật đến cùng để tự cầu giải thoát không. Đây là yếu tố quyết định tích cực. Còn những lời niệm Phật chung quanh là sự phụ giúp cần thiết để giữ chánh niệm cho người đi. Nếu chính người ra đi không tin tưởng hoặc tin lấy lệ, thì sự hộ niệm của những người chung quanh có thể trở nên vô ích. Hầu hết những thư của con từ trước tới giờ, phải chăng xoay qua xoay lại cũng chỉ để củng cố lòng tin. Hễ cha má tin vững chắc rồi thì tự nhiên đường giải thoát rõ ràng trước mặt, và cha má biết sẽ làm những gì. Chính con đây là con của cha má, tuổi cũng chưa cao mà con đã chuẩn bị rồi. Con ngày đêm niệm Phật, ngày ngày đều nguyện giảng sanh Tây Phương. Con mong cho được cái ngày Phật A-di-đà thọ ký. Ngày thọ ký ngày nào con mừng ngày đó. Ai sợ chết chứ con không sợ chết. Con chỉ sợ chết rồi mình có được về Tây Phương với Phật hay không mà thôi. Nếu hiểu rõ được Phật pháp thì cha má sẽ tự tại vô cùng, và chắc chắn ngày đêm sẽ không ngừng niệm Phật để tìm đường về với Phật càng sớm càng tốt vậy. Trở lại chuyện cụ Triệu Vinh Phương, tại sao người ta phải tiếp tục hộ niệm 8 tiếng đồng hồ sau khi bà giảng sanh? Theo lời pháp của Pháp Sư Tịnh Không, Ngài nói khi ra đi có 3 diện giảng sanh không trải qua thời gian cách ấm, nghĩa là vừa dứt hơi thở là người đó đi thẳng đến cảnh giới đã định. Trường hợp này không cần đến sự hộ niệm. 3 diện này là: 1. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. 2. Được sanh về các cõi trời. 3. Bị đọa địa ngục. Còn những đường khác như tái sanh làm người, lạc vào đường ngạ quỷ, súc sanh, đường Atula, quỷ thần, thì con người có thể trải qua một thời gian cách ấm 49 ngày rất căng thẳng. Trước khi rơi vào khoảng thời gian cách ấm, thân thể con người vẫn còn cảm xúc tới 8 giờ sau khi trút hơi thở cuối cùng. Như vậy, rõ ràng một người khi ngưng hơi thở không phải là hết, mà họ vẫn cảm thọ được sự nóng lạnh, đau đớn, âm thanh, cảnh sinh hoạt chung quanh có thể tới 8 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn chấm dứt. Trong 3 giờ đầu, họ cảm nhận rất rõ. Cho nên người hộ niệm phải hiểu rõ việc này. Nếu mới thấy người vừa tắt hơi nhào vô níu kéo, lay động thân thể, khóc kể la hét, gây lộn xộn chung quanh, sẽ ảnh hưởng rất lớn vào thần thức người ra đi. Xin nhắc lại, giây phút trước và sau khi tắt thở là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Người ra đi đang đối đầu với những trạng huống rất lạ và kinh khủng, nào là quan gia, trái chủ, thù oán, nhiều đời, nhiều kiếp, nhào vô việc phần đòi nợ, nào là những cảnh giới vừa thiện vừa ác hiện ra. Lúc là cả một cuộn phim từ nhiều đời nhiều kiếp đang quay lại làm điên đầu người ra đi. Trong kinh Phật giáo Mật Tông nói rất rõ chuyện này. Trong trạng thái đó, nếu thân nhân hiểu Phật Pháp một chút, họ có thể xoay trở tình thế, cứu được người thân thoát khỏi nơi hiểm ác, sanh vào cảnh giới tốt bằng cách một lòng thành tâm niệm Phật phụ trợ người đi. Nhất là thời khoảng ngay phút lâm chung và sau vài giờ khi tắt hơi. Nếu bị tác động mạnh thì chắc chắn không thể nào được sanh nơi cảnh giới tốt, nếu không nói là bị đọa vào tam ác đạo tức thì. Chính vì thế mà phải để yên thân thể, nhẹ nhàng đắp mền cho ấm và thanh tịnh, tiếp tục niệm Phật suốt càng lâu càng tốt, tới 8 tiếng đồng hồ mới chắc được an toàn là vậy. Hiểu được chuyện này rồi, bây giờ xin thực lòng xét lại trong ông bà, thân nhân, bà con của mình từ trước tới giờ đã thực hiện được chuyện này chưa? Những người còn sống đến ngày hôm nay đã từng làm điều gì vô ý hại đến người thân của mình không? Trong dòng họ mình liệu có ai đủ điều kiện giảng sanh nơi tốt đẹp chưa? Thưa cha má, không nêu ra thì thôi, nhưng đã nêu ra thì lòng có cảm thấy đau hoàng thắt. Chính vì hiểu được chuyện này đã làm cho con kinh hoàng giật mình và ngay lập tức viết thư ngày đêm khuyên cha má và bà con mình mau mau tỉnh ngộ tu hành, mau mau niệm Phật. Con lo ngày lo đêm, lo đến nỗi ăn không ngon khi cha má chưa trực nhận thấy vấn đề, chưa hạ quyết tâm niệm Phật. Ngày nào cha má chưa niệm Phật cầu về Tây Phương, ngày đó con còn kêu nài năn nỉ quỳ lại cha má. Con xin lại cha má cho đến khi nào cha má niệm Phật mới thôi. Cha má cứ nghĩ thử, con ăn học tới đây, con đi đây đi đó tới tuổi này, con lặn lội khắp nơi, con đâu thiếu thốn khổ cực đến nỗi phải bi quan chán đời. Thế mà con khuyên cha má đến nỗi muốn rơi máu mắt vì một tiếng niệm Phật thôi. Chẳng lẽ con khuyên ẩu khuyên tả sao? Chẳng lẽ con nghĩ bừa bãi sao? Chẳng lẽ con làm vậy để lấy tiếng sao? Cha má phải thấy rõ ràng rằng chính con đã thấy được đường đi, con đã hiểu rõ được sự giải thoát, con thấy rõ sự vi diệu của câu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Mỗi lá thư con đưa ra một bằng chứng, mỗi lá thư con kêu đích danh từng người, mỗi lá thư con kể rõ một hiện tượng giảng sanh về với Phật. Tất cả sự thật đó đều nhằm mục đích cho cha má thấy, hiểu và tin tưởng để đi. Hãy đi thì chắc chắn được, hãy chần chờ dụ dự thì chắc bị đọa lạc, khó tìm con đường nào khác để mơ mộng, cha má thấy rõ không? Tóm lại, những điều quan trọng của sự hộ niệm. Hộ niệm có hai vấn đề, tự hộ và hộ niệm. Tự hộ là từ chính người lâm chung phải một lòng tin tưởng, phải tự niệm Phật, phải thành tâm cầu sinh, sanh về thế giới cực lạc. Nếu còn khỏe thì niệm Phật ra tiếng theo với người hộ niệm, nếu yếu thì ráng cố gắng niệm thầm trong tâm, ráng tối đa đừng để bị mê. Có như vậy thì sự hộ niệm sẽ thành công dễ dàng. Hộ niệm là người thân, người biết niệm Phật trợ giúp cho người đi giữ chánh niệm. Sự hộ niệm phải chân thành, thanh tịnh, tránh mọi sự ồn ào, tối kỵ, con cái khóc kể, bi lụy trước mặt người ra đi, cấm người ngoài tới thăm hỏi. Nên niệm 4 chữ tốt hơn 6 chữ vì dễ niệm, dễ đạt được 10 câu Phật hiệu liên tục trước phút ra đi. Nhưng cái này cũng tùy thích của đương sự. Không được đụng chạm mạnh đến thân thể người ra đi. Nếu cần, ngay cả cái giường của bệnh nhân cũng không được đụng tới. Có lúc cần giúp đỡ để trở mình thì phải hết sức nhẹ nhàng, đặt người thân yêu nhất sát bên cạnh để khi có điều trở ngại thì nhắc nhở niệm Phật cầu về Tây Phương. Còn không thì cứ niệm Phật. Nên có một hình Phật A-di-đà để trước mặt người ra đi và di chuyển sao cho lúc nào cũng thấy được hình Phật. Tuyệt đối không được có tư tưởng cầu sống lại. Sau khi tắt thở và tiếp tục niệm Phật suốt 8 giờ nữa là tốt nhất. Sau thời gian này muốn làm gì làm. Thưa cha má, những điểm này nên nhớ rõ. Nếu trong làng có ai tin tưởng, cha má cũng nên giúp họ thực hiện sự hộ niệm. Cứu được một người về tới Tây Phương Cực Lạc thì công đức lớn lắm. Công ơn của mình chắc chắn họ không bao giờ quên. Với năng lực một người ở Tây Phương, họ trở lại cứu mình không phải khó khăn đâu. Cứu người tức là cứu chính mình vậy. Tất cả anh chị em trong nhà Nếu có thương cha má, khi đọc đến những lời này, xin tự biết những gì mình cần phải làm để cứu sông thân, trả tròn đạo hiếu, làm để tự cứu lấy mình trong mai hậu. Cuộc đời như mộng huyễn bào ảnh, sanh tử, tử sanh là chuyện thường tình, nhưng lại là sự tối trọng đại cho huệ mạng con người. Huệ mạng không phải là xác thân này đâu. Xác thân chỉ là cái đồ vật ta lượm nó trong tứ đại, về dùng mấy chục năm rồi phải liền. Cho nên sinh tử không sợ, chỉ sợ tử rồi mình sinh đi đâu. Anh em mình ở xa quá, chỉ thành tâm khuyên tất cả mọi người sớm hồi đầu tỉnh ngộ, cầu nguyện Phật lực gia trì cho cha má sớm thức tỉnh sự đời, ngộ được đạo pháp, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật để về được với Phật trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật, con kính thưa. Viết xong tại Brisbane ngày 10 tháng 8 năm 2001, tiếp theo thư trước.